Cảm ơn quý thính giả vẫn giữ làn sóng AM 1290 KAZA. Kính chúc tất cả quý thính giả cùng gia đình sang một ngày mới nhiều sức khỏe và bình an. Trở lại sẽ là chương trình Luật pháp di trú với luật sư Nguyễn Kim Phượng từ văn phòng Empire Law Office. Thứ hai đến thứ sáu từ 8:30 tới 9 giờ thường là chương trình trực tiếp. Buổi chiều 6:30 tới 7 giờ là chương trình phát lại. Hai ngày cuối tuần, buổi sáng và buổi chiều cũng là chương trình phát lại. Quý thính giả có những câu hỏi thắc mắc cần hướng dẫn về các vấn đề pháp lý như luật gia đình, luật di trú, tai nạn xe cộ, luật lương bổng, bảo lãnh nhập quốc tịch Hoa Kỳ, làm giấy tờ di trúc là hợp đồng mua bán mướn cơ sở thương mại nhà cửa. Quý thính giả muốn có thời giờ thêm nói chuyện về trường hợp riêng của mình, gọi văn phòng Empire Law Office có thời giờ để lên nói chuyện với luật sư nhé. 408-947-7717, 408-947-7717. Còn bây giờ chương trình luật pháp di trú luật sư Nguyễn Kim Phượng bắt đầu. Khánh Thi chào luật sư và chúc luật sư sang một ngày mới bình an.
Nói chào Khánh Thi và xin kính chào quý thính giả. Hôm nay tôi muốn nói về cái bổn phận của một người nhân viên khi liên quan đến một cuộc tai nạn xảy ra trong khi mình làm việc. Đây là một cái chủ đề mà có lẽ nó đưa ra rất là nhiều những cái chi tiết, cái dữ kiện trong từng hồ sơ một. Một ngày tôi nhận rất là nhiều những cái tin tức từ từ Hội đồng Di trú và Công dân Hoa Kỳ, luật sư ở Hoa Kỳ này. Và mỗi một ngày tôi nhận được những hồ sơ đến từ văn phòng làm việc và nhân viên, tức là Labor and Employment. Rồi tôi nhận được những cái hồ sơ mà đã được giải quyết từ những vấn đề khác. Ngày hôm qua thì văn phòng Labor và Employment Law của những người luật sư ở California, hội đồng những luật sư California này đưa ra một cái hồ sơ nó liên quan đến một người làm việc cho quận hạt và đã liên quan đến một cuộc đụng xe. Chúng ta biết là ở California này chúng ta lái xe là phải có bảo hiểm. Tối qua chúng tôi nói chuyện về vấn đề tài chính thì chúng tôi nói là bảo hiểm xe mình phải mua. Mình mua mỗi một tháng, mỗi một sáu tháng. Cái số tiền mình bỏ ra mình mua đó để mà mình bảo vệ cái quyền lợi của mình khi mình rơi vào cái tình trạng đụng người khác. Hoặc là mình bị đụng mà mình không, mà bên đối phương không có bảo hiểm. Tùy theo cái đòi hỏi của mỗi một người. Nhưng mà cái đòi hỏi nhất của luật là chúng ta lái xe chúng ta phải có bảo hiểm về trách nhiệm, tức là cái liability insurance. Nói chuyện như vậy nó liên quan đến tài chính là vì chúng ta nói đến vấn đề bảo hiểm nhân thọ. Nhưng mà khi chúng ta nói đến vấn đề bảo hiểm lái xe thì chúng ta biết là khi chúng ta rơi vào tình trạng bị tai nạn thì mình phải trao đổi những cái tin tức mà hai bên cần phải đưa cho nhau biết bằng lái bảo hiểm. Những tin tức đó là những cái cần thiết mà chúng ta phải làm cho dù chúng ta nghĩ rằng là chúng ta không có lỗi hay là chúng ta tin rằng là chúng ta không có lỗi trong cái cuộc tai nạn này đi nữa, chúng ta cũng phải trao đổi, không? Nhiều người nói tôi đâu có lỗi gì đầu tư giấy tờ, không, cái đó không phải nhé. Rồi, thì là nếu chúng ta không làm việc này, có nhiều người rơi vào cái tình trạng là cái người đối phương đó họ gọi cho cảnh sát, họ nói rằng là mình đụng xe, mình bỏ chạy. Rồi, đó là một cái trạng thái, tình trạng khác. Thì hôm nay chúng tôi nói về cái tình trạng, cái tình trạng này chúng ta có thể gọi đó là cái lý thuyết trách nhiệm của một người khi mà họ đã là nhân viên của một công ty hay là của một văn phòng, và cái hành vi mà họ làm trong cái thời gian làm việc đó nó gây ra những cái tai nạn gì đó, thì cái người chủ của cái người gây ra tai nạn này có trách nhiệm hay không. Cái tiếng Mỹ nó gọi là respondea superior. Cái việc mà cái người chủ có trách nhiệm với cái hành động của cái người nhân viên khi đang đi trên đường đến và đi làm có trách nhiệm như thế nào? Một người lái xe truck chở hàng đi giao, họ đi từ San Jose lên đến Berkeley, đang giữa đường đi giao thì họ đụng một người khác bị thương tích tai nạn. Hầu hết những cái hồ sơ này đưa ra tòa xử là vì cái thương tích tai nạn đó trầm trọng. Không hẳn là những cái thương tích không trầm trọng, không có xảy ra những cái trường hợp như vậy. Và cái việc mà cái người lái cái xe này đang trong khi họ lái đó, họ gây ra cái tai nạn đó, vậy thì cái người chủ của cái công ty này có trách nhiệm hay là cái người lái xe này có trách nhiệm trong cái vấn đề tai nạn xảy ra gây thương tích cho một người khác? Chúng ta gọi cái điều luật này là những điều luật ở dưới cái bộ luật tort, tức là thương tích tai nạn tiền bạc. Okay. Và khi chúng ta nói đến cái bộ luật này thì chúng ta phải, đầu tiên chúng ta phải nói đến cái vấn đề bất cẩn. Bất cẩn nó xảy ra khi mà một người không để ý hay không tuân theo những cái điều luật đã được đặt ra trên cái vấn đề giao thông, vấn đề di chuyển, hay là những cái vấn đề như là làm việc. Chúng ta bước vào một cái chợ, ta trượt chân té, một người trẻ tuổi đứng lên phủi cái lưng cái thôi đi, một người lớn tuổi không đứng lên được vì bây giờ cái xương của họ bị trạo rồi, bây giờ làm sao? Việc đầu tiên là chúng ta phải chứng minh là cái chợ này bất cẩn. Cái chợ này bất cẩn khi họ để một cái vũng nước ở ngay giữa chợ, biết rằng là có nhiều người đi tới đi lui, bước ra bước vào mà họ không dọn dẹp. Nhưng mà chúng ta thấy là như vậy đó, chúng ta tưởng là như vậy đó, nhưng mà khi đi vào cái hồ sơ chưa chắc gì nó như vậy. Đó là lý do tại sao cái việc mà gọi là tố tụng nó rất là phức tạp, thưa quý vị. Nó mất thời gian mà nó phức tạp lắm. Nhất là những người mà bị những cái cuộc tai nạn mà cái thương tích nó không có nhiều, chúng ta gọi là thương tích mềm. Nếu chúng ta đưa những cái hồ sơ ra tòa với cái thời gian mà chúng ta bỏ ra, với những cái chi phí mà chúng ta tiêu cho cái hồ sơ đó, và cái việc giải quyết đó nó chắc gì nó đáng để mà làm, tôi phải nói thẳng như vậy. Tại vì nhiều người cứ nghĩ rằng là tôi phải làm tại vì nó không có đúng cho tôi phải như vậy, tôi bị như thế kia. Đúng là quý vị đã bị vào trong cái tình trạng thương tích tai nạn đó, nhưng mà đối với cái sự thiệt hại và với cái thời gian nó bỏ ra để làm cái việc đó, nó có cân bằng để mà cái việc đó có thể làm được hay không? Cho nên chúng ta mỗi lần khi có những cái vấn đề này, chúng ta cần phải tham khảo với luật sư để biết rằng là mình cần làm hay là không nên làm. Trong cái vấn đề respondea superior, tức là trong cái vấn đề một người đang làm việc rồi tai nạn xảy ra, họ có thể bị trách nhiệm trong vấn đề tai nạn. Cái bên bị tai nạn họ có thể thưa ai? Thưa công ty hay là thưa cái người lái xe đụng mình? Đó là lý do tại sao quý vị, thưa chúng ta nói đến vấn đề thưa gửi, nó rất là khó. Nó không phải là tôi muốn thưa, ai cũng muốn thưa hết. Có những tình trạng rất là buồn, và cái việc thưa kiện tố tụng đó nên xảy ra, nhưng mà làm sao xảy ra được khi mà cái người bị thiệt hại đó lại không có thể nào làm việc đầy đủ khi mà nói đến vấn đề thời gian, nói đến vấn đề, và chúng ta còn chưa nói đến cái vấn đề luật chỉ cho mình được bồi thường đến một con số tối đa nào đó thôi. Vì vậy khi chúng ta có những thắc mắc liên quan đến pháp luật thì quý vị có thể gọi cho chúng tôi những câu hỏi liên quan đến di trú, đến luật gia đình, đến luật tố tụng, đến luật hợp đồng, đến luật tài sản, những vấn đề liên quan đến luật pháp. Quý vị có thể gọi số 408-947-7717 để đặt câu hỏi hoặc là để tham khảo. Số điện thoại văn phòng là 408-947-7717. Tôi ở số 2004 đường Center ở đối diện xa xéo Costco. Khi chúng ta đi vào chi tiết những cái vấn đề liên quan đến cái hành động của một người nhân viên trong thời gian làm việc thì nó phải nhìn vào luật nhìn vào những cái dữ kiện như thế nào? Cái việc đầu tiên là họ phải xem rằng là cái người nhân viên đó trong thời gian tai nạn xảy ra, họ có đang làm cái gì đó cho phúc lợi của người chủ họ hay không? Đó là cái mà nhiều người không biết. Mà nhiều khi có những cái hồ sơ đưa ra tòa đi đến phút chót mới biết là ồ, cái hồ sơ này thật ra không nên mang ra ngoài tòa để mà tranh cãi. Nếu chúng ta thẩm định là cái người mà bị thương tích đó có thể thưa cái người chủ, là cái người chủ của cái người nhân viên đã gây ra cái tai nạn đó, thì chúng ta phải xem nhất định là cái người nhân viên đó họ đang làm việc gì khi cái tai nạn đó xảy ra. Đúng là cái anh này, anh đang lái cái xe vận tải đi từ San Jose đến Berkeley, đúng không? Đúng là như vậy, thì vì người chủ bảo chứ là anh lái 5 thùng hàng tới cái tiệm ở Berkeley, anh giao cho họ cho tôi và anh chạy cái xe của công ty để làm cái việc này. Đúng là như vậy, thấy là rõ ràng như vậy, đúng không? Nhưng mà khi mà mình đi vào tìm việc, tìm tòi ra thì mới biết là ồ, cái anh nhân viên này đang trên đường đi thì anh mới lấy cái xe này, anh mới chạy vào trong cái shopping center để mà anh đi mua một món quà sinh nhật cho con của anh ấy. Vậy thì trong thời gian anh làm cái việc đó, anh chạy ra khỏi cái parking lot của cái nơi shopping center đó, anh đụng cái xe đó và anh làm cho cái người đó bị thiệt hại về không những về xe cộ mà còn về thương tích. Cái người đó bị thiệt hại và cái người đó quyết định thưa cái anh này và thưa cái công ty của cái anh này. Trở lại với Khánh Thi.
Dạ, cảm ơn luật sư. Dạ, Khánh Thi mời vị thính giả đang đợi trên đường dây đặt câu hỏi với luật sư ạ.
Alo, xin chào luật sư, xin chào cô Khánh Thi.
Dạ.
Tôi có một câu hỏi là, thưa luật sư, là tôi là người đi thuê nhà. Trong trường hợp có những hư hỏng không nặng lắm, lặt vặt ở trong nhà mà tôi gọi người chủ nhà, họ không sửa, tất nhiên họ để lâu, thì tôi có quyền để kêu thợ khác đến sửa rồi trả trừ tiền nhà hay không, thưa luật sư?
Dạ vâng, cảm ơn câu hỏi này của ông. Thứ nhất là tùy vào cái sự thiệt hại, nếu cái sự hư hại hay là cái sự thiệt hại đó, xin lỗi, sự hư hại thì đúng hơn, nếu cái sự hư hại đó nó liên quan đến an toàn và cuộc sống căn bản, ví dụ như cái ống nước nóng á, trời thì lạnh ngắt mà ống nước nóng không có, thì cái việc đó cái người chủ nhà phải sửa ngay tức khắc. Còn nếu mà ví dụ như cái cửa sổ là nó việc an toàn, thì có người có thể vào trong nhà mình qua cái cửa sổ, thì người chủ phải sửa ngay tức khắc. Ví dụ như bây giờ cái tường của nhà ông á, nó bị bể một chút xíu hay sao đó, và ông nói người chủ nhà là phải tới để mà đắp lại cái tường rồi sơn lại, thì cái đó nó không có gấp, nhưng mà người chủ cũng vẫn phải sửa. Nếu người chủ không sửa trong một thời gian ấn định thì ông có thể kêu người tới sửa và ông có thể trừ cái tiền sửa đó từ cái tiền mướn nhà, nó gọi là rent and deduct. Và cái người chủ nhà đó phải biết rằng là cái việc này ông làm là đúng với luật nó được đưa ra. Và nếu cái người chủ nhà đó không sửa thì ông cứ việc kêu người tới đưa cái ước lượng rồi ông đưa cho cái người chủ nhà, và cho người chủ nhà có một thời gian quyết định để sửa, để tìm cái người riêng của họ tới sửa. Và ông nhớ là những cái việc này ông nên làm trên giấy tờ, tức là viết cho người chủ nhà cái lá thư, chứ đừng có chỉ gọi điện thoại rồi nói chuyện nhé. Có vậy thôi, cảm ơn ông.
Dạ, xin cảm ơn luật sư, cảm ơn cô Khánh Thi ạ.
Dạ, cảm ơn ông ạ, chúc ông gặp may mắn. Quý thính giả đang nghe chương trình Luật pháp với chú và sư Nguyễn Kim Phượng. Nếu có câu hỏi thắc mắc cần hướng dẫn về các vấn đề pháp lý, nếu quý nhà muốn có thời giờ thêm nói chuyện về trường hợp riêng của mình, gọi văn phòng Empire Law Office làm hẹn với luật sư Nguyễn Kim Phượng ở 408-947-7717, 408-947-7717. Văn phòng mở cửa thứ hai đến thứ sáu từ 9 giờ sáng tới 5 giờ chiều. Trở lại với luật sư ạ.
Và khi chúng ta thấy rằng là cái anh này, anh ấy lái cái xe đi vào shopping, anh mua món hàng sinh nhật cho con anh, thì chúng ta cũng không bao giờ nghĩ đến là ồ, dưới luật nó có một cái điều khoản Và cái điều khoản nó nói rằng là trong thời gian làm việc anh này, anh ấy đã quẹo một con đường khác để anh làm cái việc riêng tư của anh ấy. Vậy thì cái lúc mà anh đụng cái người này đi từ shopping ra, anh còn làm cái việc gì mà phúc lợi cho công ty không? Đó, quý vị thấy chưa? Nó khác lắm nhé. Nó có rất là nhiều những cái chi tiết trong những cái hồ sơ mà chúng ta không thể nào nhìn thấy hết được. Chúng ta không thể nào biết được. Chỉ trừ những cái người luật sư, khi mà họ nhìn vào những cái việc này, họ có những cái câu hỏi và họ tìm tòi ra thì biết rằng là cái hồ sơ này nó phải giải quyết như thế nào. Ví dụ như bây giờ một người làm về vấn đề nhà thợ nhà hàng đi, ok, rồi cái người này họ làm về trong nhà hàng, nếu mà thì là cái người nhân viên của nhà hàng này đổ cái ly nước và họ cứ để cái bãi nước đó, rồi cái người khách hàng vào trong nhà hàng này họ đi tới cái chỗ đó họ trượt chân họ té, thì cái việc đó có thể là cái người chủ có lỗi. Tại vì nó còn nhiều những cái chi tiết khác, cho nên tôi phải nói cái chữ có thể. Bây giờ tôi nói cái thí dụ lúc ban đầu là quý vị đi vào cái shopping center hả? Và cái bỗng nước đó nó đứng đó. Nếu mà cái vũng nước đó chánh án họ nhìn thấy rằng là mình là một người đi vào chợ, và cái việc mà mình nhìn thấy cái vũng nước đó nó có hiển nhiên hay không? Đó là một trong những lý do. Vấn đề thứ hai nữa là cái người làm cái việc chùi dọn trong cái chợ này, cái vũng nước đó nó nằm đó khoảng mấy tiếng, mấy phút, mấy giây, tôi không biết. Và nếu nó vừa mới bị đổ xuống, mấy cái vũng nước vừa mới bị có ở đó, mà nhân viên họ chưa kịp dọn mà mình té, thì cái trách nhiệm đó có thể là hoàn toàn ở cái chợ hay không? Nó tùy vào tất cả những cái dữ kiện trong cái hồ sơ. Vì vậy mà khi chúng ta nói đến vấn đề respondea superior, tức là trách nhiệm của một người trên cái việc làm về cái vấn đề thương tích, tai nạn nhân viên này đang làm cho cái hãng này, và nhân viên này đã làm cái gì đó, thì trong những cái điều luật về thương tích, tai nạn mà cái người nhân viên làm cái gì sai đó, nó đã được viết như vậy rồi, nhưng mà trong cái chi tiết thì nó có thể đi tất cả mọi cái sự hay là sai biệt nếu mà trong cái hồ sơ đó có những cái dữ kiện khác. Trở lại với Khánh Thi.
Dạ, cảm ơn luật sư. Khánh Thi mời em đặt câu hỏi với luật sư nhé.
Dạ, chào luật sư và chị Khánh Thi.
Dạ.
Dạ, luật sư cho em hỏi là ở kế bên nhà em á, nó có một cái cây mà nó cái rễ của nó lớn quá, cái nó ăn qua bên nhà em, thì nó đội cái miếng bê tông ở bên nhà em lên, mà bây giờ em xin giấy phép để build 2 phòng ở ngay cái chỗ đó đó, thì bây giờ mình phải xin ở trên để mình cưa cái gốc cây đi hay là mình phải làm sao luật sư?
Ok.
Dạ, em cảm ơn luật sư ạ.
Chúng ta nói đến cây thì chúng ta phải xem là cái điều luật nội địa nó gọi là cái ordinance đòi hỏi như thế nào khi mà chúng ta cắt cây. Đó là cái thứ nhất. Cái thứ hai nữa, trong cái trường hợp này, vì cái cây này là cây của hàng xóm đúng không, thì nó lại là một cái vấn đề khác nữa. Cái người hàng xóm này họ có trách nhiệm như thế nào với cái cây này? Nó đã lan qua cái nhà hàng xóm, không những nó lan qua cái nhà hàng xóm mà nó lại còn bứng cái bê tông hay là cái gì đó của nhà hàng xóm nữa. Cho nên cái việc này thấy như vậy chứ mà đơn giản không đơn giản đâu nhé, nó rất là phức tạp. Việc đầu tiên là phải nói chuyện đó, xem rằng là họ ý định của họ như thế nào với cái cây này. Nếu cái cây này là cái cây mà họ đã có bao nhiêu lâu rồi thì chúng ta phải xem rằng là họ bằng lòng làm việc như thế nào trước đã, để mình giữ cái tình hàng xóm trước, rồi mình phải đi đến chính phủ, là văn phòng chính phủ, là thành phố, để hỏi rằng là bây giờ cái cây này cần phải bứng thì phải xin cái permit như thế nào. Và nhất là khi mình nói là mình xin permit để xây thêm nhà, thêm phòng gì đó, thì mình có thể làm việc với thành phố cùng một lúc trong cái việc này nhé. Cho nên cái vấn đề này nó không có đơn giản đâu, phải làm những cái gì đó tôi đề nghị, rồi thì là mới biết rằng là mình có thể làm hay không làm được với cái cây này như thế nào. Đó là câu trả lời của tôi. cảm ơn chị.
Dạ, cảm ơn luật sư, cảm ơn em. Chúc em gặp may mắn nha. Quý thính giả vẫn đang nghe chương trình Luật pháp với chú luật sư Nguyễn Kim Phượng. Có những câu hỏi thắc mắc cần hướng dẫn về các vấn đề pháp lý, nếu muốn có thời gian thêm nói chuyện về trường hợp riêng của mình, gọi văn phòng Empire Law Office làm hẹn với luật sư Nguyễn Kim Phượng 408-947-7717, 408-947-7717. Trở lại với luật sư ạ.
Thì cái việc mà đụng xe tai nạn trong thời gian làm việc, nó đã được tòa tối cao pháp viện nói rất là nhiều lần. Cái điều luật nó viết ra rõ ràng là khi mà cái người nhân viên này làm việc cho cái người chủ, họ đi tới đi lui bằng cái xe của họ, nhưng mà cái xe của họ lái là cái sự đòi hỏi bởi người chủ hay là không đòi hỏi bởi người chủ, cái công việc làm của họ đó là như thế nào. Những người mà gọi là đi làm những công việc như là giao dịch về vấn đề quảng cáo, giao dịch về vấn đề mua bán địa ốc, giao dịch về vấn đề làm thương mại, quý vị phải lái xe mỗi ngày. Quý vị phải lái xe và mình hầu hết là mình làm cho chính mình. Nhưng mà có những người họ làm cho công ty. Thì khi họ lái xe như vậy, người chủ họ thấy, họ nói cái người này, ồ, anh lái cái xe của họ, anh lái xe của anh, rồi anh chạy tới cái chỗ này hay chỗ kia, rồi anh bán, anh mua, anh đem, anh làm những cái hợp đồng như vậy, như vậy. Nếu cái sự đòi hỏi bởi cái người chủ kêu cái người nhân viên này phải lái xe, và trong thời gian đó gây ra cái tình trạng tai nạn, thì cái câu hỏi là cái người có cái trách nhiệm với cái người nhân viên này để mà bồi thường cho cái người bị thương tích tai nạn hay không? Bao nhiêu là những cái hồ sơ như vậy đã được đưa lên trên tòa, lên tòa kháng cáo, lên tòa tối cao pháp viện. Có những cái hồ sơ nhìn thì thấy rằng là người chủ có lỗi, nhưng mà cuối cùng người chủ lại không có lỗi. Nó rất là khó, tại vì trong những cái hồ sơ như vậy đó, nó liên quan nhiều lắm đến những cái chi tiết từng ly từng tí một. Cái ông này, ông ấy là người luật sư làm phòng đại diện những người bị kiện, bị kiện về vấn đề hình sự đó. Ok, thì ông ấy có khi ông ấy lái xe, có khi ông ấy đi xe của bạn, có khi ông ấy lái xe của chính phủ, tức là xe bus, xe lửa đã khi đi làm. Thì ngày hôm đó ông ấy đụng cái người này, mà cái người này bị thương tích rất là trầm trọng, thì cái người này mới thưa ông ta và thưa quận hạt thành phố nơi ông ta đang làm việc. Chánh án phải đi vào từng chi tiết, từ khi ông ta làm cho cái bộ phận công tố viên của chính phủ hay là bộ phận văn phòng luật sư thí của chính phủ, ông ta đi làm như thế nào, ông ta đi với ai, ông ta đi đến đâu, vì công việc của ông ta đòi hỏi ông ta đi vào những cái quận hạt khác nhau, thành phố khác nhau để mà đại diện cho những người cần đến sự giúp đỡ về pháp lý. Có những lúc ông ta lái xe, có những lúc ông ta không lái xe, thì ngày hôm đó ông ta lái xe và ông ta đụng cái người đó bị thương trầm trọng, là tôi nói đến cái con số cả trên 100,000 đô la. Không trầm trọng khi chúng ta chỉ thương tích mềm, tức là soft tissue injury, thì chúng ta giải quyết như thế nào? Chúng ta điều đình, chúng ta giải quyết được, nhận được một số tiền để mà bồi thường cho cái thương tích, cái sự thiệt hại của mình, cái sự bất tiện của mình. Hoặc là chúng ta đưa một cái hồ sơ mà chi phí chỉ có 4,000-5,000 đồng để đưa ra tố tụng, cuối cùng có lẽ cũng không giải quyết được. Hay là cho dù rằng thì là cái sự đụng xe đó nó rất là rõ ràng, tức là cái người bên kia đụng cái người bên này rất là rõ ràng, không thắc mắc gì hết, chỉ là ai là người có trách nhiệm, thì cái hồ sơ này nó sẽ rất là phức tạp và nó kéo dài rất là nhiều thời gian. Vì vậy khi chúng ta rơi vào những cái tình trạng tai nạn, chúng ta cần phải tham khảo với luật sư, nhất là khi chúng ta có những cái cuộc tai nạn xảy ra khi trong thời gian chúng ta đang làm việc cho cái người chủ của mình. Ở luật ở California nói nếu mà cái việc mình làm nó làm phúc lợi cho cái người chủ thì chúng ta đang làm việc và gây ra thương tích tai nạn thì người chủ phải có trách nhiệm. Ví dụ như bây giờ một người đang là một cái người dịch vụ trong nhà hàng, người dịch vụ trong nhà hàng thì họ đưa cơm, họ mang cơm, họ dọn bàn. Nhưng mà đó sau khi làm việc xong họ ra trước cửa cái nhà hàng, cái họ đánh nhau với một người nhân viên khác. Cái người nhân viên này bị thương tích khá trầm trọng. Thưa nhà hàng, thưa người nhân viên, cái câu hỏi là cái người chủ nhà hàng này có cái trách nhiệm với cái người nhân viên đã đánh cái người nhân viên kia hay không? Câu trả lời có lẽ là không. Tại vì cái người nhân viên kia họ đâu có làm cái việc này trong cái thời gian họ làm việc. Họ cũng đâu có làm cái việc này để mà phúc lợi cái người chủ đâu, phải không? Vì vậy mà khi chúng ta nói đến những vấn đề liên quan đến thương tích, tai nạn mà nó có liên quan đến chủ thương mại, chủ xe, những người gọi là employer đó, thì chúng ta phải xem coi là cái người employer có thực sự là có trách nhiệm với lại cái việc mà người nhân viên đã làm, đã gây ra hay không. Nếu quý vị có những thắc mắc liên quan đến pháp luật, xin quý vị gọi số 408-947-7717, 408-947-7717. Xin cảm ơn sự đón ngày hôm nay và xin kính chúc quý vị và gia đình một ngày an bình hạnh phúc. Trở lại với Khánh Thi.
Dạ, cảm ơn luật sư Nguyễn Kim Phượng. Hẹn gặp lại luật sư tối nay 8 giờ cho đến 8 giờ 30 phút chương trình Tìm Hiểu Hoạch Định Tài Chính. Chúc luật sư sang một ngày mới bình an nhé.
Vâng, cảm ơn Khánh Thi. Khánh Thi cũng vậy nhé.
Dạ, cảm ơn luật sư ạ. Nếu quý thính giả còn câu hỏi thắc mắc cần hướng dẫn về các vấn đề pháp lý như luật gia đình, luật di trú, tai nạn xe cộ, luật lương bổng, bảo lãnh, nhập quốc tịch Hoa Kỳ, làm giấy tờ di trúc là hợp đồng mua bán mướn cơ sở thương mại nhà cửa, gọi văn phòng Empire Law Office làm hẹn với luật sư Nguyễn Kim Phượng 408-947-7717, 408-947-7717. Văn phòng mở cửa thứ hai đến thứ sáu từ 9 giờ sáng tới 5 giờ chiều. Những ngày cuối tuần nếu luật sư không phải đâu xa, luật sư cũng có thể gặp quý thính giả, nhớ gọi lấy hẹn trước nhé. 408-947-7717. Khánh Thi cảm ơn quý thính giả đón nghe chương trình Luật Pháp Di Trú với luật sư Nguyễn Kim Phượng. Kính chúc tất cả quý thính giả cùng gia đình sang một ngày mới bình an. Hẹn gặp lại quý thính giả tối nay 8 giờ Dạ Thanh Radio, từ 8 giờ cho đến 8 giờ 30 phút sẽ là chương trình Tìm Hiểu Hoạch Định Tài Chính với luật sư Nguyễn Kim Phượng.